Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Kính thưa Đại Đức Thích Giác Anh, trụ trì chùa Quan Âm Cổ Tự, cùng tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chuyện về Bồ Tát Quan Thế Âm này rất nhiều. Hôm nay chúng tôi xin chọn đề tài Quan Âm Dự Thiện để chia sẻ đến toàn thể quý vị. Vì hai lý do. Thứ nhất, 8 giờ sáng mai toàn thể tăng ni Phật tử ở nhiều tỉnh và đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp và An Giang sẽ trọng thể tổ chức lễ động thổ xây dựng thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm với chiều cao 32 mét, nhằm tôn vinh gương hạnh từ bi và những giá trị nhập thế độ sinh của vị Bồ Tát rất gần gũi và quen thuộc với truyền thống tâm linh của người Việt Nam. Thứ hai, chuyện Quan Âm Dự Thiện mang sắc thái văn hóa Phật giáo Việt Nam khá nhiều. Và là người Việt Nam, ta nên phát huy những truyền thống mang chất liệu Việt Nam cho con người Việt Nam, phù hợp với văn hóa Việt Nam. Giá trị ứng dụng của nó cũng sẽ cao đẹp hơn nhiều. Một lý do nhỏ khác, dầu không quan trọng nhưng cũng cần nói ra đây. Trong câu chuyện Quan Dự Thiện lại liên hệ đến hình ảnh của Bạch Hổ, tức là con cọp trắng. Thông thường đề cập đến hổ, ta nghĩ như là loài lang sói ác độc trong thế giới rừng xanh. Còn trong xã hội đó, đó là dân anh chị thuộc về xã hội đen. Nghe đến tên của những người như thế là ai cũng phải sợ mà lánh xa. Trong khi đó, trong câu chuyện Quan Âm Dự Thiện ấy, thì con cọp lại là nhân vật anh hùng. Mà nếu không có nó thì không có Bồ Tát Quan Thế Âm dưới hình thức là Công Chúa Diệu Thiện, còn được gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Và năm nay là năm con cọp, cho nên việc chia sẻ câu chuyện này lại có một ý nghĩa vừa văn hóa Việt Nam, vừa triết học Phật giáo, vừa những cái giá trị rộng lượng, tha thứ để mang chất liệu bình an đến với mọi người và mọi nhà. Chuyện Quan Âm Dự Thiện thì được viết bằng thơ Lục Bát, một loại thơ rất là ngọt ngào về âm vận và mang sắc thái Việt Nam rất cao. Có ít nhất là 3 vị bản về câu chuyện này. Vị bản thứ nhất Quan Âm Diệu Thiện là người Ấn Độ, công chúa thứ ba, con của một vị vua thuộc về nước Hùng Lâm, Ấn Độ cổ đại. Vị bản thứ hai đề cập đến Quan Âm Diệu Thiện là một người Trung Quốc, và giá trị độ sinh của vị Bồ Tát mang yếu tố tình thương này rất lớn. Vị bản thứ ba, Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện là người Triều Tiên. Như vậy, bản Quan Âm Diệu Thiện được lưu truyền tại Việt Nam á, là một cái ấn bản rất là hay, vì nó liên hệ đến một ngôi chùa, đó là chùa Hương ở miền Bắc. Mà lát nữa trong phần phân tích về chuyện đó, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị nhập thế của ngôi chùa Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam trong nội dung triết lý của câu chuyện này. Chuyện kể rằng nhà vua nước Hùng Lâm rất mong mỏi có được một hoàng tử sau này nối nghiệp vua để trở thành vị minh quân, mang lại hạnh phúc và phát triển cho đất nước nghìn đời mang truyền thống văn hóa Ấn Độ giáo. Càng mong mỏi bấy nhiêu thì hoàng hậu và nhà vua nước này đó đã tìm đến rất nhiều các vị đạo sư lỗi lạc để được chúc phúc. Họ cũng đã có mặt ở rất nhiều ngôi đền Bà La Môn giáo khác nhau. Đến đâu cũng có những sự hứa hẹn, và kết quả là ông sanh ra công chúa, và hoàng hậu đó đã hai lần tặng cho ông hai nàng công chúa. Sự thất vọng to lớn đó đã làm cho nhà vua cả giận, dần dà mất niềm tin đối với Thượng Đế và các thần linh. Mà theo ông đó, các vị Thượng Đế chỉ hứa hảo thôi, chứ chưa từng làm cho ông được tội nguyện như ý. Ông và hoàng hậu đã đến các ngôi đền thêm lần thứ ba, và lần này ông cầu mong nếu Thượng Đế linh thiêng, chư thần phù hộ, thì hãy tặng cho ông một thái tử khôi ngô để nói giỏi và làm cho đất nước ngày càng được hưng hiển hơn. Sau gần 10 tháng mang thai, trái ngược hoàn toàn với những lời nguyện ước, hoàng hậu đã khai sinh một nàng công chúa đẹp tuyệt trần hơn cả hai công chúa chị. Nhà vua mất hẳn hoàn toàn niềm tin về tôn giáo. Từ đó, bao nhiêu nỗi hoài vọng về một đứa con trai đã trở thành sự sân hận rất lớn, và công chúa Diệu Thiện trở thành nạn nhân hứng lấy hết tất cả những nỗi đau bất hạnh mà vua cha đã đổ dồn, vì không biết là trút đổ lên người nào. Cho nên từ thời nhỏ, mặc dầu công chúa rất là một mực hiếu kính với vua cha và hoàng hậu, ấy thế mà vua cha không có một chút thương tình gì đến công chúa hết. Ở tuổi cập kê, công chúa ngày càng thể hiện cái sắc đẹp, sắc nước hương trời, nhân cách đạo đức phẩm mạnh ngày càng tỏa sáng. Và nhà vua hy vọng rằng đó, vài năm sau, với cái sắc đẹp và sự khôn ngoan, đạo đức nhân cách vĩ đại của cô công chúa thứ ba này, nhà vua sẽ có được một chàng phò mã có thể làm bớt đi nỗi đau không có con trai, và giúp ông làm vững nghiệp đế vương. Nhưng không ngờ đó, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, ý định về việc lập gia thất của công chúa ngày càng trở nên mờ mịt, vì công chúa thấy rất rõ rằng là việc đính hôn với bất cứ một người nào, dầu là thương yêu công chúa đặc biệt nhất trên đời này đi nữa, thì hạnh phúc đó cũng chỉ là của riêng mình. Trong khi biết bao nhiêu là bá tánh thần dân đang sống khốn khổ, gặp rất nhiều trướng duyên, tai ương, đặc ách, và do vậy tâm của công chúa hướng về một phương trời cao rộng hơn, đó là mang lại an vui, hạnh phúc cho rất nhiều người. Công chúa đã cự tuyệt, điều đó đã làm cho nhà vua vô cùng bực dọc, và rất nhiều quan cận thần đã bày mưu hiến kế. Trong đó kế sách quan trọng nhất đó là nhà vua giả dạng, giả vờ cho công chúa được xuất gia đúng với nguyện ước của nàng. Trước khi làm việc đó thì nhà vua và các quan tước đã đến một ngôi chùa mang tên là Bạch Tước, sắp xếp với vị hòa thượng trụ trì rằng khi công chúa con ông đến xuất ra đầu Phật tại ngôi chùa này thì ông tiếp đãi cho đàng hoàng. Sau đó dài 3 tháng, sau khi tiếp nhận những giá trị cao siêu từ giáo pháp của Đức Phật, rất kính mong hòa thượng thương tình nhà vua này mà hướng dẫn cho công chúa từ bỏ ý định xuất trần, trở về lại đời sống hoàng gia, lập gia thất, sanh con để trong tương lai ông có cháu nội để cưới ngôi vua. Vị hòa thượng trụ trì và tăng chúng trong ngôi chùa đã giải thích với nhà vua rằng mọi việc trong cuộc đời này, nhất là lý tưởng về cuộc sống, thuộc về quyết định của tâm ý con người, không phải chúng ta ép mà có thể được. Nhưng nếu đại vương cứ một mực bắt công chúa phải trở thành là người lên xe hoa thì chưa hẳn việc đó đã làm cho công chúa được hạnh phúc. Theo nhà sư thì đại vương nên để cho công chúa tự do chọn lựa đường hướng tương lai và lý tưởng của bản thân mình. Nhà vua cả dặn và hăm dọa nhà sư rằng nếu hòa thượng không hoàn thành được sứ mệnh được ta trao phó thì cái đầu của hòa thượng sẽ bị rơi, tăng chúng tại ngôi chùa này sẽ bị cưỡng bức ra đời, và ngôi chùa này sẽ trở thành tro bụi. Nói xong, nhà vua đã quay ra bên ngoài và trở về lại hoàng cung ngay lập tức, lòng vẫn còn rất nhiều sự tức tối và cả giận. Đến ngày lễ xuất gia, hòa thượng trụ trì và tăng chúng đã làm lễ rất là trang trọng, có sự chứng kiến của nhà vua, hoàng hậu và nhiều thần dân. Và đây là một cái hiện tượng rất lạ, một công chúa theo câu chuyện dân gian này đầu tiên trong lịch sử của Ấn Độ đi tu. Điều đó đã làm cho biết bao nhiêu người lại càng bội phục công chúa hơn nữa. Dĩ nhiên vị hòa thượng trụ trì là người đã hiểu Phật pháp rất sâu, mang lại lợi lạc hạnh phúc cho biết bao nhiêu là người, cho nên hòa thượng đã không thể nào dưới sự áp lực của nhà vua mà buộc công chúa phải hoàn tục. Công việc của hòa thượng mỗi ngày là giảng dạy chánh pháp cao siêu để nuôi lớn hạt giống từ bi và trí tuệ của công chúa, mà theo hòa thượng đó, hạt giống Phật pháp của công chúa là đặc biệt, không có một người phụ nữ nào, thậm chí người nam trong giai đoạn đó có thể sánh bì một phần. Hòa thượng rất hãnh diện và cảm thấy hạnh phúc rằng là mình có được cơ hội để nuôi dưỡng được rương cột Phật pháp trong tương lai. Cho nên nhiệm vụ của hòa thượng là làm sao để cho hạt giống tiềm năng này trở thành một hiện thực, mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Nhiều tháng trôi qua, nhà vua vẫn thầm lặng cho các sứ thần đến gặp Hòa Thượng trụ trì và hỏi rằng là việc thuyết phục đó đã thành công hay chưa. Hòa Thượng nói việc đó là chẳng đặng dừng, có nghĩa là không thể nào thực hiện được. Nhà vua ra tối hậu thư yêu cầu Hòa Thượng trụ trì trong vòng một tháng, nếu không giúp cho công chúa hiểu rõ được hạnh phúc trần đời mà đỉnh cao nhất là dưới quyền mà công chúa sẽ được, thì đầu nhà sư sẽ rơi và chùa sẽ bị đốt, như là lời hăm dọa đầu tiên. Vị vua, vị hòa thượng trụ trì đã nói với sứ thần rằng kẻ tu hành này kể từ khi hiểu được đạo lý của đấng đại giác ngộ đã xem cái chết đó chỉ là một cái cơn gió thoảng mây bay. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này không có gì là quan trọng nữa, chỉ có đạo đức, sự phụng sự để giúp cho mọi người được an vui hạnh phúc là mối quan hoài lớn nhất của kẻ tu hành. Cho nên dầu chuyện gì sẽ đến, kẻ tu hành này cũng hoan hỷ chấp nhận cho nó đến như là một nhân duyên. Và giả sử điều đó là một sự thật, kẻ tu hành này hoàn toàn không có một tiếc nuối gì, vì nhiệm vụ của một nhà tâm linh đã được hoàn tất. Và vị công chúa sư cô Diệu Thiện này sẽ trở thành là một bậc thánh trong tương lai. Sứ thần về tấu trình lại nhà vua. Nhà vua giận lắm. Trước khi giết vị hòa thượng trụ trì thì nhà vua đã ra lệnh cho phát hỏa ngôi chùa. Và với kế sách này, ông nghĩ rằng sẽ có thể buộc công chúa không còn chỗ nương náu nào ở Thiền Môn, cũng không có một ngôi chùa nào dám chắc chúa nữa. Thì con đường cuối cùng mà công chúa phải chọn đó là trở về lại hoàng gia để lập hôn thất và sanh cho vua cha một hoàng tử kế ngôi trong tương lai. Nhưng kế sách vừa nêu đã trở nên hoàn toàn vô hiệu và sai lầm. Khi mà các quân lính nhận lệnh từ nhà vua chuẩn bị phát hỏa để thiêu đốt trọn vẹn một ngôi chùa, thì lúc đó dầu trời sắc trong xanh bỗng dưng tối sẫm lại ngay lập tức, mây vần phủ và cơn mưa nặng hạt đến mấy tiếng đồng hồ liền chưa từng có. Lúc đó không phải là mùa mưa, là một mùa nắng rất là gắt vào khoảng tháng 6, tháng 7. Và tại Ấn Độ tháng 6, tháng 7 đó, thì quý vị biết là nó có thể lên đến 42 độ là chuyện rất là thường. Ấy thế mà cơn mưa đã xuất hiện, cho nên làm cho những người nhận cái lệnh từ nhà vua đó cảm thấy là thất hồn, sợ hãi và đã bỏ chạy. Nhà vua rất cả giận, truyền ra lệnh là bắt công chúa trói lại để một cái giàn quả thiêu ở giữa đất của chùa, và sau đó là chặt đầu công chúa ra rồi đốt cháy để làm gương vì đã dám cả gan chống lại ý của vị vua có uy lực nhất lúc bây giờ. Lính đã làm theo, hòa thượng trụ trì và tăng chúng đã bị chói chặt, và lúc đó thiết đao phủ cầm dao, tay run cầm cập và nghĩ rằng là việc làm như thế là mạo phạm, nhưng đây là lệnh của nhà vua, không thể dám khi quân và bắt buộc phải làm. Dao thật là bén, giơ lên thật cao và chuẩn bị hạ xuống để lấy đầu của công chúa, thì lúc đó trời sấm sét chưa từng có xuất hiện và làm cho đao phủ rung rẩy quá mà phải làm rớt đi cái cây đao này. Đây là lần thứ hai công chúa đã thoát chết. Nhà vua yêu cầu tháo chói ra và chuẩn bị đốt giàn quả để thiêu đốt công chúa, thì lúc đó bạch hổ từ trong rừng đã nhảy ra và lao tới. Những người làm công tác an ninh lúc đó cảm thấy Bạch Hổ quá hung dữ, lớn con, khỏe mạnh, cho nên là đã bỏ chạy như là tìm lấy một sự sống cho chính bản thân mình. Và lần thứ ba công chúa đã thoát chết. Cọp đã dùng những hiệu lệnh để công chúa cảm nhận được rằng nó có mặt là để cứu Huy, và công chúa đã mạnh dạn cởi lưng cọp. Cọp đã chạy rất nhanh vào trong rừng sâu và thoát chết. Nhà vua sau ba lần giết hụt đứa con gái của mình đã cảm thấy vô cùng nuối tiếc và xin tạ tội với vị hòa thượng chủ trì vì được các vị quan cận thần đi tư vấn các nhà tâm linh lúc bấy giờ lý giải rằng đây là một bậc thánh, cho nên các ác ý gian tâm muốn giết một bậc cao thượng sẽ khó có thể được thành tựu. Công chúa đã ẩn dật và cuối cùng đã được chú cọp trắng đưa về miền Bắc Việt Nam và có mặt tại chùa Hương. Và sau một thời gian tu tập, công chúa đã cảm hóa được các thú rừng ở trên núi. Khỉ thì hái trái gian công chúa, các con vật khác thì kẻ cúng dường lá, con thì cúng dường hoa để tạo ra sự tôn kính và mong công chúa trở thành là một bậc minh triết trong tu hành. Sau một thời gian tu tập thì công chúa đã chứng đắc được đạo quả. Lấy lập tức khi đạo quả được viên thành, công chúa đã sử dụng thần thông xem coi vua cha của mình giờ này như thế nào, tâm đã hướng về đạo hay chưa, những lỗi lầm ngày xưa đã được chuyển hóa với tâm hối nặng ăn năn hay chưa. Và rất đau lòng khi nhìn thấy vua cha bị quả báo nhãn tiền, đó là mắt mù hết một con còn lại thì trong tình trạng chuẩn bị mù, trong khi đó cơ thể thì bị hủi và hai bàn tay đã có triệu chứng là bị bào mòn. Nỗi đau cùng cực làm cho nhà vua giống như sống điên chết dại và rơi vào một cái tuyệt vọng chưa từng có. Biết bao nhiêu thần y lỗi lạc nhất trên toàn cõi Ấn Độ được thỉnh mời về để trị liệu cho vua, nhưng đều bó tay vì đây là quả của nghiệp. Công chúa cảm thấy rằng đây là giờ phút quan trọng nhất cần phải cứu vua cha và là trở về giả dạng là một người bình thường. Tế và tư vấn cho nhà vua thì tại chỗ này nó có hai vị bản khác nhau. Một vị bản cho rằng là công chúa đã dùng nghệ thuật thần thông móc mắt mình ra để lắp vào mắt của nhà vua, nhờ đó nhà vua đã sáng mắt lại bình thường. Rồi đồng thời công chúa tự chặt hai cánh tay của mình và vận sức thần thông để làm hai bàn tay của nhà vua được thay thế. Nó như là một cái nghệ thuật là giải phẫu và lắp ghép các cơ quan mà bây giờ đó y học ngày nay đang làm và một số nơi cũng rất thành công. Một vị bản khác thì nói rằng là vì công chúa suốt thời gian ở trong rừng tu tập và nhờ đó biết được rất nhiều những cái phương pháp trị bệnh gia truyền bằng các dược thảo, và nhờ cái kỹ năng trị bệnh dược thảo đó, sự cùi hủi của nhà vua đã được chữa trị lành và con mắt mù của nhà vua mặc dù không phục hồi được nhưng cái con còn lại chuẩn bị mù thì trở nên tỏa sáng. Và từ đó cái niềm hạnh phúc lớn nhất của nhà vua đã bắt đầu trở thành hiện thực, đó là thừa nhận con gái của mình như là một bậc thánh. Cuối câu chuyện đó, thì hai vị bạn có phần khác nhau. Vị bạn thứ nhất cho rằng là công chúa đã bị chết vì đã thế mạng sống của mình bằng cách móc mắt và chặt hai tay. Và lúc đó đó, khi làm công việc này giúp cho nhà vua được khỏe mạnh, cho nên đó, máu chảy ra quá nhiều và cuối cùng công chúa đã phải bỏ mạng qua đời. Và điều đó sau khi cái chết được mọi người biết đến thì người ta mới tôn vinh công chúa không chỉ đơn thuần là một hành giả tỳ kheo ni lỗi lạc mà còn là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là toàn bộ nội dung một cách xúc tích của câu chuyện Quan Âm Dự Thiện, có gốc gác từ nền văn học của Phật giáo Việt Nam. Ở đây chúng ta bỏ qua những cái yếu tố về cái tính hư cấu ở trong câu chuyện. Thứ nhất, các vị bản cho rằng chuyện được diễn ra tại đất nước Ấn Độ, tức là nước Hùng Lâm. Mà nước Ấn Độ cách Việt Nam á, nếu đi bằng máy bay trực tiếp là 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Còn bây giờ chúng ta phải đi thông qua con đường của Bangkok. Từ Bangkok ta phải mất 7 tiếng đồng hồ để chờ đợi ở phi trường, sau đó bay qua Ấn Độ 3 tiếng rưỡi nữa thì mới đến được đất nước này. Thì dĩ nhiên là một con cọp không thể nào cõng công chúa đi vượt biên cả mấy nghìn cây số trải qua nhiều quốc gia như thế được. Ở đây ta thấy là cái câu chuyện dân gian Việt Nam gắn cái gốc đó là ở Ấn Độ mà cái đuôi đó là ở Việt Nam, để mang cái yếu tố của nền văn hóa và văn học Việt Nam. Đó là cái điểm chính mà chúng ta thấy. Đây cũng chính là cái tinh thần nhập thế mà tất cả những người con Phật tại Việt Nam chúng ta cần phải học hỏi để truyền bá một đạo Phật cho người Việt Nam. Đạo Phật này có thể khác với đạo Phật cho người Trung Quốc, cho người Triều Tiên, cho người Nhật Bản, cho người Mông Cổ, hoặc là cho bất kỳ một dân tộc nào trên hành tinh này. Việc thích ứng căn cơ như thế sẽ làm cho những con người thuộc các nền văn hóa khác nhau dễ dàng tiếp nhận được đạo Phật từ ngôn ngữ mẹ đẻ, từ văn hóa bản địa của mình, và vượt qua được những cái rào cản về sự xa lạ văn hóa của đất nước Ấn Độ, cũng như là những cái ảnh hưởng của nó từ các nước truyền thống hoặc là Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, mà hiện nay phần lớn các quốc gia trên địa cầu này đang chịu ảnh hưởng một cách rất là trực tiếp. Bài học thứ nhất ta rút ra từ câu chuyện đó là không nên quá đề cao sự quyền ước. Dầu bất cứ ai hứa hẹn cho chúng ta rằng có quyền ước là sẽ có được sự thành tựu, vị đại vương này và hoàng hậu của ông đã đặt niềm tin vào thượng đế của Ấn Độ giáo. Không phải chỉ có hai vợ chồng của ông, nhiều kiếp về trước cũng đã từng đặt niềm tin vào thượng đế Rama, tức là Phạm Thiên. Ấy thế mà kết quả khai hoa nở nhụy của hoàng hậu là ba cô công chúa chứ không phải là một hoàng nam nào. Điều đó đã làm cho nhà vua từ việc khủng hoảng niềm tin mơ ước dẫn đến sự khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra. Phần lớn các tôn giáo, dầu là nhất thần hay là đa thần, đều hứa hẹn cho chúng ta rất nhiều các chiếc bánh vẽ rằng là cầu gì được đó, thượng đế sẽ phù hộ giúp đỡ cho các quyền ước của chúng ta được thành tựu. Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên tại vườn Nai sau khi thành đạo Vô Thượng Bồ Đề rằng mọi việc trong cuộc đời này, từ lớn cho đến nhỏ, từ trực tiếp cho đến gián tiếp liên hệ đến ta, đều có nhân, duyên, quả và báo của nó. Không bao giờ là một sự tình cờ, không bao giờ là một sự áp đặt, an bài, sắp xếp của Thượng Đế và các thần linh. Mọi vật đều có quy luật nhân quả trong tự thân của nó và đối với sự vật xung quanh. Cho nên á, mơ ước càng nhiều mà nếu không đạt được nó thì ta rơi vào tình trạng là tổn thất niềm tin. và thậm chí có thể là từ bỏ tôn giáo của không chừng. Đức Phật đã nói trong bài kinh đầu tiên, một trong tám phạm vi của khổ đau là cầu bất đắc khổ, tức là cầu rồi mong muốn, và càng đặt niềm tin nhiều chừng nào trên những mơ ước mà không đạt được sự hiện thực trong thực tế sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng gấp đội. Chính vì thế mà đạo Phật có dạy chúng ta là ít muốn và biết đủ. Học thuyết này không phải dạy chúng ta về cái sự an phận chấp nhận, mà dạy chúng ta một cái nghệ thuật là muốn cái gì thì hãy đầu tư làm việc đó bằng thực tế. Tất cả những gì trong tương lai đều là kết quả của hiện tại. Trong hiện tại không nỗ lực làm mà chỉ có muốn không, thì trước sau gì cũng đổ thấp, tổn thất niềm tin. Và khi niềm tin bị tổn thất rồi, việc khôi phục nó không phải là một chuyện dễ dàng. Trong khi đó đạo Phật lại hướng dẫn chúng ta một cái khuynh hướng hoàn toàn khác. Từ niềm tin tôn giáo mà phần lớn gắn liền với mê tín dị đoan, khi trở thành Phật tử rồi, ta được hướng dẫn là phát nguyện. Cầu nguyện và phát nguyện nó chỉ khác nhau ở chỗ động cơ và mục đích. Cầu nguyện là mong về cho mình, người thân, người thương, gia đình của bản thân thôi. Trong khi đó biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chúng sinh trong vũ trụ bao la này chịu khổ đau, gặp rất nhiều tật ấp, ấy thế mà chúng ta vẫn dửng dưng vô sự như chẳng hề có chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó bất cứ một cái chuyện nhỏ đối với bản thân mình và những người thân người thương như là đứt ruột. Và do vậy cái tình thân quyến đó nếu không khéo có thể làm cho chúng ta trở nên nhỏ hẹp đi. Mặc dầu quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người thân người thương là trách nhiệm có giá trị về phương diện gia đình và luật pháp, đạo Phật chẳng những không cấm về vấn đề này mà còn khích lệ chúng ta nên thể hiện nó bằng một sự cam kết và thông minh. Bên cạnh điều đó, ta cần phải thấy rõ được một điều, đó là phải chia sẻ tình thương của chúng ta về những gì mà mình đã có, đã đạt được với những mảnh đề bất hạnh kém may mắn hơn bản thân mình. Và do đó lòng từ bi sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy rằng không phải chỉ trong quan hệ huyết thống trực hệ, bảy đời quá khứ và bảy đời trong tương lai mới là người thân người thương, mà trên thực tế đó, rất nhiều chúng sinh có thể là chúng ta chưa từng quen biết trong thời hiện tại này đã từng có ít nhất là một đời trong chiều dài sanh tử không có bất đồng, đã từng là cha mẹ, ông bà, con cháu, anh chị em, người thân người thương nhất, vợ chồng của chúng ta. Trải qua sanh tử do vấn đề cách ấm, ta đã không còn nhớ được rằng ai đã từng có quan hệ người thân của chúng ta, và do vậy ta có khuynh hướng là bỏ rơi và không màng đến. Mỗi ngày mỗi giờ theo dõi các phương tiện truyền thông, internet, TV, báo chí, radio trên toàn hành tinh này, nỗi khổ niềm đau có sóng thần động đất, bệnh dịch, mất mùa, tai ương, tật ách, tai nạn giao thông, chiến tranh, chết tập thể, chết cá nhân, chết hỗn ngang, chết khổ đau, chết mất tích, chết không toàn thây diễn ra hàng giờ và thậm chí là hàng giây phút, mà phần lớn chúng ta có bận tâm gì đâu, có thương tiếc họ gì đâu, bởi vì mình nghĩ rằng ta và họ không hề có một tương quan nào về phương diện luật pháp và huyết thống. Cái nhìn thiển cận đó đã làm cho hạt giống từ bi của con người đã từ lâu bị khô cạn. Và đến với đạo Phật, ta được khích lệ phát nguyện bằng một động cơ xem hạnh phúc của tha nhân và chúng sinh chính là hạnh phúc của mình và gia đình. Tâm trở nên được rộng rãi hơn, hướng về mọi người hơn, và nhiệm vụ chu toàn trong các tương quan xã hội gia đình như Đức Phật đã dạy trong kinh Thượng Sinh, thì ta cần phải nghĩ tưởng đến tha nhân để ta thiết lập một đời sống hòa bình, thế giới hòa hợp với mọi người và cùng nhau hưởng dìu dắt nhau hạnh phúc trên cuộc đời, vốn rất dễ gặp phải vô thường và mất mạng không biết bất cứ lúc nào. Như vậy, việc thay thế cầu nguyện thành phát nguyện á, làm cho chúng ta trở nên vô ngã hơn, vị tha hơn, cao thượng hơn và sống một cách có ý nghĩa hơn. Khi ta thực tập những lời phát nguyện như Đức Phật đã dạy và được các nghi thức tụng niệm gắn vào trong phần cuối của các bài kinh Bát Tông, đương nguyện chúng sinh, nghĩa đâu na là cầu cho tất cả chúng sinh, chúng ta phải thấy rất rõ rằng cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, người thân thương đã được bao hàm trong khái niệm chúng sinh rồi, mà ta không cần phải thể hiện bất cứ một cái gì đó riêng biệt cho những người ấy nữa. Cho nên cầu nguyện thì tâm mình trở nên nhỏ hẹp, phát nguyện thì trở nên cao thượng, mà nhân quả phước báo và phương diện đạo đức đó, tỷ lệ thuận rất nhiều với sự rộng lượng của tâm. Cho nên chỉ cần thay đổi thái độ, tầm nhìn, thì cứ mỗi một hành động phát nguyện trôi qua trong cuộc đời, ta đã mang lại nhiều hạnh phúc hơn, phúc lộc hơn cho bản thân mình và những người thân thương. Và ta cũng tránh được cái tình trạng tổn thất niềm tin và khủng hoảng niềm tin như là vị vua nước Hưng Lâm này, vì cầu nguyện một hoàng nam mà 3 lần thất bại, cho nên đã quán trách trời đất thần linh và thậm chí là khởi lên sân si và muốn thiêu rụi cả một ngôi chùa. Rất nhiều Phật tử khi đến chùa bằng con đường tín ngưỡng do người thân của mình hướng dẫn, hoặc là bạn bè đi trước mà không hiểu đạo Phật một cách nghiêm túc, đã nghĩ rằng là cầu gì được đó, và do vậy cứ thi nhau mà cầu, cầu không được rồi đó bắt đầu mới tổn thất niềm tin thế này thế nọ, và dần dà đó nói rằng là Phật ở chùa này không linh, cho nên hãy đến Phật ở chùa Quan Âm cổ tự của thầy Giác Ân. Thật ra các Phật Bồ Tát, A-la-hán và Thánh Tăng không thể giúp cho chúng ta nếu mình không làm đúng quy trình của nhân quả. Câu chuyện thiền học của Trung Quốc đã dạy chúng ta một điều: các bậc xuất gia và chứng đạo khác với người phàm ở chỗ là không lầm nhân quả, chứ không phải là không bị dòng nhân quả kiềm tỏa. Bất muội nhân quả tức là không bị lầm, tức là hiểu nhân quả, sống đúng với nhân quả và truyền bá đạo lý phù hợp với nhân quả. Nhân quả được xem là trọng tâm triết học của Phật giáo. Bài kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta 2 lớp nhân quả: thứ nhất là nhân quả khổ đau, và thứ hai là nhân quả hạnh phúc. Đức Phật dạy mọi người phải có bản lĩnh đối diện với nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải, không được đào tẩu. Dầu người Trung Hoa có xúi quý vị bằng một câu nói trong 36 kế tẩu là thượng sách, thì ta phải hiểu dưới nền triết học của Phật giáo tẩu là hạ sách, thì tẩu là một sự phủ định. Ta khổ quá cứ bỏ cho đó mà đi là xong. Ta sống không hạnh phúc với người vợ hay người chồng không nhà, cứ bỏ người nhà mà đi, nghĩ như thế này là xong. Ta dặn một người nào đó, ta bỏ khỏi cái địa điểm mà người đó có mặt là xong. Cái bế tắc, cái rắc rối, cái mâu thuẫn vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta như là một nỗi ám ảnh. Và sau này đó, khi gặp lại những hoàn cảnh, những điều kiện, những con như thế, thì khổ đau lại gia tăng, bởi vì cái gốc của nó chưa được chuyển hóa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, bản lĩnh, dũng khí và sự bình tĩnh, không sợ hãi để đối diện và thấy rõ nó nằm ở chỗ nào. Phân tích được mặt mũi của nó thì ta mới vượt qua được nó. Đó là tìm nguyên nhân. Sau khi rõ được nguyên nhân rồi, Đức Phật dạy chúng ta là phải có một cái niềm tin rằng tôi sẽ có được hạnh phúc, bình an, mọi việc đều được như ý. Và nó không chỉ là lời nguyện cầu, mà được thực hiện bằng con đường thực tập, đó là bát chánh đạo. Cái quy trình của sự phát nguyện trong đạo Phật là thế, rất thiết thực, rất khoa học và rất có kết quả. Nếu nhà vua hiểu được đạo lý nhân quả như Đức Phật đã dạy thì nhà vua đã không còn đặt niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh, thì đâu có khởi lên cái sân hận là tổn thất niềm tin tôn giáo, dẫn đến là những chuyện càng bậy đông. Như vậy, việc đến với đạo Phật phát nguyện cầu nguyện có nên hay không? Phát nguyện dĩ nhiên đã nên rồi, cầu nguyện cũng cần phải có. Bởi vì có rất nhiều người rất là tha thiết cho người thân người thương của mình, cho nên ta cũng có thể đồng lúc đó cầu nguyện thêm cũng không sao. Nhưng ta phải hiểu rằng là muốn cái gì thì tốt nhất và an toàn nhất là phải thực hiện nó. Trong kinh Pali, Đức Phật dạy thay vì mơ tưởng có một đàn gà con thì tốt nhất hãy tạo điều kiện để có một trứng gà có trống, để cho gà mẹ ấp, hoặc là sử dụng cái nhiệt độ bên ngoài để làm cho cái độ chín mùi của cái trứng gà sẽ làm cho con gà bên trong tự đủ sức dùng cái mỏ của đó mổ cái vỏ gà để chui ra bên ngoài. Và Đức Phật nói trong kinh, Như Lai chỉ là người chỉ đường, là bậc đạo sư truyền dạy chúng ta phương pháp, chứ không thể làm thế cho chúng ta. Vậy công việc mà ta phải làm đó là hành động đạo đức, hành động nhân từ, hành động lệ lạc, để cho chúng ta được hưởng hạnh phúc một cách lâu dài. Cái gì ban tặng thì cái đó có giới hạn và không bao giờ bền hết. Cho nên Phật nói Như Lai cũng giống như con gà mẹ, vì thương các con gà con cho nên Như Lai đã không dùng cái mỏ của mình để mỏ vào cái vỏ trứng gà, vì việc làm như thế rất nguy hiểm, có thể trúng vào con mắt của con gà, trúng vào não của con gà, trúng vào một cái chi phần nào đó của con gà sẽ bị gọi là dị tật bẩm sinh. Như Lai giống như con gà mẹ ấp đủ sức nóng để con gà con bên trong đó dùng cái sức của mình mở được cái vỏ và đi ra bên ngoài trở thành một người sống khỏe mạnh. Đó là gì? Là tự lực. Mà tự lực là cái con đường nhân quả rất cần thiết, rất bền bỉ. Ngày nay nhiều quốc gia đã học được bài học, đó là phải tạo ra nền kinh tế tự túc chứ không nên bị lệ thuộc vào các quốc gia khác. Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia đi về khuynh hướng này. Ấn Độ đi trước 30 năm, Trung Quốc mới bắt đầu 20 năm trở lại đây. Và bây giờ Trung Quốc đã có cơ hội từ vị thế anh ba dần dà có thể trở thành là vị thế anh hai, thay thế Mỹ trên thị trường kinh tế thế giới. Nhiều nhà kinh tế học dự đoán trong tương lai anh ba Trung Quốc sẽ có thể vượt qua Hoa Kỳ và Nhật Bản, là bởi vì nền kinh tế tự lập trong nước này rất là mạnh, rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy về nhân quả. Và cái hình ảnh của con gà mẹ tạo điều kiện cho con gà con tự tồn tại và sống một cách có hạnh phúc. Bài học thứ hai, giận cá chém thớt chỉ mang họa vào bản thân. Nhà vua giận các thần linh, mà theo ông đó, trong các giấc mộng ông đã từng được sự hứa hẹn rằng đại vương sẽ sanh được một hoàng nam khôi ngô tuấn tú kế nghiệp đế vương, thì không ngờ đó, cái đó chỉ là một cái mơ ước và không bao giờ trở thành hiện thực, dẫn đến tình trạng giận quá đổ dồn nỗi khổ niềm đau lên đứa con ruột của mình là nàng công chúa Diệu Thiện. Rất nhiều người trong chúng ta cũng thỉnh thoảng ứng xử thiếu sáng suốt như thế, ra ngoài xã hội bị người khác ăn hiếp, tức lắm, bực lắm, khó chịu lắm, về nhà ăn hiếp lại vợ và con, bởi vì vợ con không dám cự cãi lại mình, để chứng tỏ rằng tôi là nhân vật rất ghê gớm chứ đâu phải là bỏ đi đâu. Hoặc ở tại xí nghiệp hoặc là cơ quan, cái người lãnh đạo mình là một người trẻ hơn mình, đôi lúc nói nặng nhẹ làm cho mình bị tổn thất, về nhà ta muốn chứng minh mình là có quyền uy và thế lực, cho nên là quát tháo chửi bế như một người gia trưởng, và không hề tạo điều kiện cho người thân thương nhất của mình có được cơ hội mở miệng để giải bày những gì họ cảm nhận. Ta lại dùng công thức là cả vú lấp miệng em, gây một cái ức chế tâm lý ở những người thân thương nhất của chúng ta. Càng thương họ thiếu phương pháp chừng nào, ta càng mang lại nỗi đau cho họ chừng đó. Đó là một sự sai lầm. Và cái giận cá chém thớt này đó, nó là một cái năng lực sân hận rất nguy hiểm. Mức độ tàn phá của nó là vô cùng là dữ tợn. Cho nên nếu ta là người thân, người thương của người lâm vào hoàn cảnh giận cá chém thớt như thế, thì đừng nên buồn họ, uất hận họ, mà ngược lại phải thể hiện lòng từ bi thương họ, vì họ đang bị lòng sân đạo diễn, họ không còn là chính họ nữa. Công chúa Diệu Thiện đã hiểu được điều này ngay từ khi chưa hề biết đạo Phật là gì. Rồi cái nhân cách vĩ đại đó đã làm cho công chúa cảm thấy đạo Phật gần gũi hơn. Cái nền minh triết lòng từ bi, nền minh triết trí tuệ, sự rộng thượng tha thứ đã làm cho nhân cách của công chúa trở nên là một bậc cao thượng chưa từng có ở trong giai đoạn ấy. Điều đó đã làm cho công chúa đến với đạo Phật một cách rất dễ dàng. Và một điều rất là đặc biệt, công chúa đặt tên là Diệu Thiện. Thiện này không phải là thiện lơ tơ mơ, thiện tàn tàn, mà là thiện màu nhiệm. Thiện màu nhiệm gồm có hai nội dung. Thứ nhất là làm vô số việc lành trên tinh thần vô ngã và vị tha. Và thứ hai đó, làm điều thiện không phải để tạo phước báo để hưởng thụ cho chính bản thân mình, mà chia sẻ để giúp cho người khác vượt qua được những nghiệp xấu của mình. Ấy chính là sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Trong khi đó, danh hiệu Quan Âm được người ta tôn vinh sau khi công chúa qua đời, gắn liền với một cái nền minh triết thực tập là nghe chỗ nào có khổ đau, chứng kiến chỗ nào bế tắc, thì những con người có tấm lòng rộng lượng như là Bồ Tát Quan Thế Âm, trên thực tế họ là Quan Thế Âm sống, cần phải đến tìm hiểu ngọn ngành và giúp đỡ cho họ được vượt qua những bế tắc bằng con đường bát chánh đạo và nhân quả trong sự hành trì. Như vậy, danh hiệu Quan Âm Diệu Thiện có thể hiểu như là một danh từ riêng cho công chúa Diệu Thiện, nhưng cũng có thể hiểu là một nhân cách, một đức tính tốt mà tất cả chúng ta cần phải phát triển. Sự giận cá chém thớt là một sự sai lầm về nhận thức luận và đạo đức học. Và công chúa Diệu Thiện đã giúp cho bản thân mình không nên đối chọi lại với cái sự sai lầm do lòng sân và si đạo diễn, tìm nhiều cách để giúp cho cha của mình vượt qua được cái nghiệp bản thân. Nhưng khi còn là tại gia thì công chúa đã không thành công vì nghiệp lực của vua cha nặng quá. Câu nói trong kinh điển đạo Phật: một cái tâm sân hận có thể thiêu đốt cả rừng không đức, không phải là một câu nói phóng đại. Có thể trong suốt cuộc đời của vua cha đã từng làm rất nhiều việc nhân từ, nhưng vì có niềm tin mê tín, tin tưởng vào thần linh, mà cho thực tế nhân duyên quả báo nó như vậy là như vậy. Không phải mong có con gái mà sinh con trai, mong sinh con trai mà được con gái đâu. Nghiệp chọn lấy chúng ta không được quyền chọn lấy nghiệp. Việc cha mẹ sinh con chứ không thể sinh được tính. Nam, nữ, giới tính, thậm chí là bị đê bộ môi, không phải do chúng ta tự tạo ra được. Do đó làm cha làm mẹ, giàu sanh bất kỳ một đứa con thuộc giới tính nào vẫn phải thương như là con một. Đức Phật nói là Phật và Bồ Tát thương chúng sinh như là mẹ hiền thương con son, con đầu lòng đấy. Không có một phân biệt đối xử nào hết. Có rất nhiều người cha người mẹ khi con của mình đến tuổi 15 trở lên thấy rõ rằng là cái cậu bé mà mình mong mỏi rằng sau này nó lực lưỡng và trở thành là người kế thừa gia tộc này lại là một cái cậu ôm bê đê, khổ lắm, giận lắm, và không muốn thừa nhận đó một sự thật, chửi bới nó, đánh đập nó, có lợi ích gì đâu. Thế bây giờ mọi thứ trên cuộc đời này nó đã thay đổi rất là nhiều. Nhiều gia đình muốn con gái của mình sánh duyên chồng vợ với những người xứng đáng, lại phát hiện ra cô ta là ô môi, đâu có thích lấy người nam mà là thích người nữ. Thì bây giờ Thái Lan công nghệ giải phẫu giới tính rất là dễ. Nếu gia đình khá giả tốn khoảng chừng 10 cho đến 15 ngàn đô đổi giới tính theo ý mình muốn, và như vậy giúp cho đứa con này không phải bị mặc cảm về xã hội, và cũng không nên cái chuyện đó là tội lỗi, cũng không nên xem đó là một cái nghiệp gì nặng nề, mà cứ thấy nhân duyên quả báo trong tự thân của con người đó như thế thì phải như thế. Hay vì kháng cự phủ định nó thì hãy hoan hỷ chấp nhận để không tạo áp lực cho con em của mình, và hướng dẫn con em của mình sống một cách tự tin hơn và thành công hơn với cái thân phận nghiệp mà chúng đang có. Cái đó nó liên hệ đến sự hiểu biết và rộng lượng rất lớn. Từ cái cơn giận vô cớ, nhà vua đã trút lên biết bao nhiêu lời nói hăm dọa sân si đối với vị hòa thượng cao tăng, là muốn lấy đầu của hòa thượng, muốn cưỡng bức hoàn tụng các vị xuất gia chân chính, muốn thiêu đốt cả một ngôi chùa. Thì dầu cho hàng rừng công đức, nghìn trăm nghìn hecta rừng công đức mà nhà vua đã tạo nhiều kiếp cũng có thể bị đốt cháy một cách rất dễ dàng. Quả báo nhãn tiền bị mù lòa và cùi hủi là một cái thông điệp báo đặc. Dầu ta không tin, ta buộc cũng phải tin. Có những cái dịp nặng quá, quả báo sẽ trổ ngay hiện đời. Khi chúng ta đang còn ngay khỏe mạnh, muốn hưởng thụ mà không có cơ hội được hưởng được phước, và lúc đó đó, sự hối hận đôi lúc đã quá muộn màng lắm rồi. Cho nên thà rằng ngay từ ban đầu ta có niềm tin chân chính, hiểu rõ nhân quả để khỏi phải làm sai, thì về sau này khỏi phải nối tiếc. Do đó, dầu cho có bất mãn, khó chịu, không hài lòng với hoàn cảnh, với điều kiện, với con người, với các tương quan xã hội, ta cần phải xử lý cảm xúc để làm chủ được tâm mình. Sự sân hận không giúp gì cho bản thân chúng ta, ngược lại còn làm cho mình á bị khổ đau từng giây từng phút. Trong kinh điển, cái hình ảnh rất ấn tượng được Đức Phật sử dụng để mô tả cho nỗi đau này. Người ôm sân hận á cũng giống như là cơ thể mình bị mũi tên bắn xuyên qua. Dại dột lớn nhất mà một phản ứng của kẻ sân hận có đó là muốn truy tố, tìm ra coi ai là chủ mưu của cái việc hại mình. Và thứ hai đó là làm việc đó vì mục đích gì. Và thứ ba là trả thù. Đức Phật nói rằng là người đó sẽ chết trước khi việc đó được tìm hiểu, và trước khi cái cơn giận đó được gọi là vui ngoài do trả thù được thành công. Cho nên tốt nhất là bẻ mũi tên và ta xử lý những cảm xúc khổ đau để ta trở thành người bình an. Đó là cách nghệ thuật tốt nhất. Câu chuyện thứ ba, bài học thứ ba, đó là trong các biến cố, mà nhất là nỗi khổ niềm đau do người thân người thương nhất của mình tạo ra, thì cái lòng cảm nhận với cái mức độ cảm thông đó càng phải được đặt lên đầu tiên. Dù sao đi nữa, cái người tạo ra khổ đau cho dự thiện cũng chính là cha ruột của mình. Do vì thương con trai mà không biết cách, nó dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau, cái nỗi hàm quan cho đứa con gái, chứ không phải là vì động cơ ngay từ ban đầu muốn đi đọt các cô con gái. Nếu như thế thì hai con gái đầu đã bị lãnh đủ rồi. Do đó thấy rõ được điều này thì sự cảm thông của chúng ta mới bắt đầu có mặt. Nhờ sự cảm thông đó ta mới tìm ra giải pháp để giải quyết cái vấn nạn. Giải pháp đó là công chúa quyết định đi tu theo con đường tâm linh Phật giáo. Và rất may với một sự tình cờ, nhà vua nhờ vị hòa thượng chủ trì ở chùa Bạch Tước sắp xếp để cho công chúa sau tu thời gian là chán nản hoàn tục. Thì không ngờ rằng cái môi trường tâm linh vĩ đại đó đã làm cho tâm nguyện từ bi của một người thàm đã trở thành một bậc thánh. và đạo quả của công chúa một phần rất lớn là nhờ vào cái sự nuôi dưỡng của vị hòa thượng cao tăng này. Một bài học khác ta thấy được đó là vị hòa thượng dầu bị áp bức, dầu bị hăm dọa, dầu cái chết trước mặt, nhưng học được tấm lòng và cái bi lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là thí vô úy giả, người mang niềm vui không sợ hãi đến mọi người. Vị hòa thượng này đã học được năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm và ứng xử như thế, cho nên thà chấp nhận cái chết chứ không làm việc gì trái với lương tâm, trái với nhân quả, trái với quy luật của cuộc sống. Nếu trong cuộc đời tất cả chúng ta đều làm được như thế thì không có cách gì mà giặc ngoài xâm có thể chiến thắng được đất nước Việt Nam. Và dân tộc Việt Nam trong thời Trần dưới ảnh hưởng của Đạo Phật Việt Nam đã làm cho Việt Nam trở thành một cương quốc hai lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông. Và vị đại đế có công lớn nhất trong vấn đề này đó là thiền sư vua Trần Nhân Tông. Và hiện nay đất nước Việt Nam, chính vì Việt Nam đang tôn vinh vị vua này là Phật, cho nên mới gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Giáo hội chúng ta đã từ lâu thấy đó như là một chính sách, cho nên đã kêu gọi bằng các thông tư là đến ngày mất và ngày sinh của thiền sư Trần Nhân Tông hãy tổ chức một cách tổng thể như là tưởng niệm một vị Phật. Vì trên hành tinh này vua Trần Nhân Tông là người đầu tiên bỏ ngai vàng với tư cách là vua đi tu. Đức Phật Thích Ca, tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ An Thế Cao chỉ là ba thái tử Đông Cung bỏ ngôi đi tu thôi, còn Trần Nhân Tông là vua đầu tiên trên hành tinh đã làm việc đó. Diệu Thị là công chúa đầu tiên bỏ ngai vàng để đi tu. Ta thấy rằng là khi mà mình thấy được cái giá trị tâm linh lệ tha độ sinh là lớn á, thì những cái giá trị vật chất nó không còn là cái mối gọi là ám ảnh nữa. Lúc đó các đe dọa về mạng sống nó không còn là một nỗi sợ hãi. Người ta hiểu rất rõ bằng trí tuệ, thân thể này không phải là tôi không nên bị lệ thuộc vào nó, các sở hữu này không phải là tôi, cho nên á, tôi phải thấy và sử dụng nó như là chức năng, sử dụng đúng phương pháp mang lại lệ lạc cho nhiều người. Đang giàu thì phải làm cho giàu hơn, đang thành công thì phải làm ăn cho thành công hơn nữa, để sử dụng chánh tài, tức là tiền bạc chân chính đó, cho việc chia sẻ với những nỗi đau và những mảnh đề bất hạnh. Đây là chính là triết lý nhập thế của Phật giáo. Và Hòa Thượng trụ trì đã làm rất thành công về vấn đề này. Bài học thứ 5, thiện bao giờ cũng thắng ác ở cuối cùng. Có thể cuộc đời chúng ta bị lận đận bởi nghịch cảnh chướng duyên hâm dọa trở ngại rất là nhiều, nhưng nếu ta không có niềm sân hận, không thối thất tâm bồ đề, không chán nản thất vọng, mà vẫn đeo đuổi mục đích cao thượng đó với tâm rộng lượng tha thứ bao dung, thì hạt giống phước báo này sẽ trổ ngày càng lớn hơn nữa. Và kết quả là ba lần cái chết của Diệu Thiện đã được cứu sống. Hòa Thượng chủ trì đối diện trước cái chết cũng trở thành là một nhân vật bất tử. Khi nhớ đến Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện thì ta nhớ đến vị Hòa Thượng trong chùa Bạch Tước này. Và khi nhớ đến Hòa Thượng thì ta nhớ đến bài học rằng nếu ta là người có đạo đức, sống hiền lương, làm lợi ích cho cuộc đời thì không có lý do gì ta phải sợ ai cả. Đức Phật nói người sống với đạo đức nhân quả sẽ trở nên phú quý trên mọi nẻo của đường đời. Còn kẻ làm trái luật pháp, ngược với lương tâm, dầu không bị luật pháp sờ gáy, không bị người khác phát hiện, nhưng mà nỗi đau canh cánh, sự dằn vặt lương tâm và sự sợ hãi luôn luôn là bóng theo hình, âm vang theo tiếng, đêm theo ban ngày, và trước sau gì cũng bị phát hiện ra thôi. Và lúc đó quả báo nhãn tiền làm cho người đó bị khổ đau nhiều hơn nữa, vì thời điểm đó họ không còn đủ sức để chuyển được nghiệp. Khi năng lực đã hết, vai trò đã hết, sức khỏe đã mòn và tuổi thọ đã dần già đối diện với cái chết. Trong khi ta còn khỏe mạnh thì hãy nên làm những việc tốt để sau này khỏi phải nuối tiếc về sau. Và cái điều hay nhất là Quan Âm Diệu Thiện đã làm cái công việc vĩ đại là hy sinh ngay cả đến tánh mạng của mình để chuyển nghiệp của vua cha. Và đây là một bài học rất đặc biệt. Nghiệp do chúng ta làm cũng do chúng ta thay đổi, không có định mệnh, không có số phận, không có sự an bài, mọi thứ đều có thể thay đổi tích cực theo cái nhận thức sáng suốt và quyết tâm cao độ của chúng ta. Sự chuyển hóa nghiệp lớn nhất đối với nhà vua này là gì? Từ có người bị mù loà trở thành hai mắt sáng, từ một người bị cùi hủi có được thân thể lành lẹt. Đó là phải thay đổi từ nhận thức và hành động thôi. Và cái câu chuyện sâu sắc nhất ở chỗ, tại sao không nói chuyển những nghiệp khác mà chuyển từ cái nghiệp con mắt? Mắt liên hệ đến nhận thức. Khi nhận thức bị sai là dẫn đến mê tín dị đoan, tà kiếm, kiến thủ với cấm thủ. Khi nhận thức sáng suốt rồi đó, ta làm biết bao nhiêu là việc làm. Nhà vua đó chắc chắn rằng là kể từ khi được con gái của mình cứu độ, trở thành một Phật tử thường thành, bao nhiêu điều an vui hạnh phúc mà ông sẽ mang lại cho quốc gia và xã tắc đó là không thể tính đếm được. Cho nên ai có một quá khứ đen tối, ai có một nỗi đau trong lòng, ai có những sự vấp ngã, ai có những lần lầm lỡ, dầu có người biết không người biết, dầu được tha thứ không tha thứ, dầu được ăn xá không ăn xá, đừng nên tự vợ trách chính mình thêm một cái gì nữa, mà thấy quá khứ đã qua, cuộc đời đó như một chương sách đã được khép lại. Bây giờ ta phải sống với hiện tại, nỗ lực làm mới, hướng về cái thiện, chuộc tội bằng những hành động cao thượng, ngược lại hoàn toàn với những nghiệp xấu đã gieo. Thì trước sau gì mù cũng được thấy, điếc cũng được nghe, khổ đau được an vui hạnh phúc. Đây chính là triết lý rất sâu sắc của câu chuyện. Và ai làm được điều đó, người đó xứng đáng được gọi là Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện có thực trong cuộc đời. Kính chúc Đại Đức Thích Giác Âm sớm thành tựu được nguyện ước lớn, lệ lạc cho bá tánh tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Chưa đầy một năm, chúng ta vừa ăn mừng thánh tượng Đức Phật nhập Niết Bàn chiều dài 32 mét, chuẩn bị đưa vào kỷ lục của Việt Nam. Thì ngày mai chúng ta sẽ có được thêm một cái phước báo to lớn cùng với thầy trụ trì để động thổ xây dựng thánh tượng Bồ Tát 32 mét, Bồ Tát Quan Âm. 32 mét tượng trưng cho 32 ứng thân của vị Bồ Tát này, và nó khích lệ chúng ta là phải ứng thân nhập thế đa dạng tùy duyên mà bắt biết, đem lệ lạc cho rất nhiều người, và mỗi người nên trở thành là một sứ giả của Đức Phật, chứ không phải chỉ có các vị thầy các sư cô mới làm việc đó được. Tất cả quý vị, dầu lớn hay nhỏ, nam hay nữ, dầu vào đạo đâu hay là mới vào đạo, đều có thể làm được việc đó, như là Quan Âm Diệu Thiện đã làm. Và kính cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm linh thiện và lòng từ bi tuyệt vời giúp cho tất cả nỗi đau của chúng sinh được phơi đi, và những nguyện ước chân thành, những sự phát nguyện cao thượng của bá tánh tại hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang sớm được thành tựu, và đất nước Việt Nam được thanh bình, thế giới được hòa bình thịnh trị. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.